Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin người rằng: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham, chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do? Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi. Còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói? Họ đáp: Cha chúng tôi là ông Abraham. Chúa Giêsu nói: Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm. Họ mới nói: Chúng tôi đâu phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, người ta vẫn nói sự thật thì mất lòng, sự thật thì mất lòng. Rồi người ta vẫn nói với nhau là thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương. Có nghe câu đó không? Người ta bảo là thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương. Cái đứa mà nó thật thà hay bị thua thiệt lắm. Cái con nó thật thà như đếm ấy, cho nên nó bị người ta lừa. Cái ông đó ông thật thà quá sức lấy mình, cho nên là ông bị thiệt. Người ta cứ bắt nạt, người ta hoặc ta đánh lừa, hoặc người ta bắt nạt. Cái người cứ thật thà như đếm, trong khi đó con này nó lươn lẹo lắm, nó khéo léo lắm, thì nó lại lên lương. Ở ngoài đó người ta lươn lẹo, ở ngoài đó người ta gian dối, ở ngoài người ta gian trá, ở ngoài người ta gian tà. Đó là thế gian, làm sao mà có ngay được, đúng không thưa anh chị em? Nhưng mà mình ở trong thế gian mà mình không thuộc về thế gian thì mình phải là thế ý, thế ngay. Ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian thì phải là thế, thế ngay. Mà khi chúng ta đứng vào cái thế ngay thì mình phải chấp nhận là sự thật nó mất lòng, thật thà thì thua thiệt. Mà Đức Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay ngài nói rằng là sự thật sẽ giải phóng các ông. Vì khi chúng ta không thật thà, tức là chúng ta gian dối. Khi chúng ta không trung thực, tức là chúng ta quanh co, tức là chúng ta không rõ ràng. Không rõ ràng thì có cái gì đó giấu giếm, có cái gì đó che đậy, có cái gì đó mờ ám, có cái gì đó không rõ ràng. Mà cái gì không rõ ràng, cái gì mờ ám, cái gì quanh co, cái gì che đậy, cái đó nó thuộc về Thiên Chúa hay ma quỷ? To lên, thuộc về Thiên Chúa hay ma quỷ? Bóng tối hay ánh sáng? Bây giờ chúng ta đang ở trong ánh sáng hay bóng tối? Thấy rõ không? Mấy ngón? Mấy ngón? Mấy ngón? Mấy ngón? Mấy ngón? Rồi bây giờ nếu chúng ta không ở trong ánh sáng nữa thì chúng ta ở trong, rồi nhắm mắt lại. Mấy ngón? Mấy ngón? Mấy ngón? Mấy ngón? Chúng ta hoàn toàn không biết vì đang ở trong bóng tối. Mà trong bóng tối là, thưa anh chị em, bóng tối thường đồng lõa với tội lỗi. Trộm nói đi ăn cắp ban ngày hay ban đêm? Chỉ có cướp là nó chơi giữa ban ngày, nó ghê gớm. Còn trộm là nó rình, ban đêm nó mới ăn trộm. Vì thế mà mình hay sợ ánh sáng hay sợ bóng đêm. Bóng đêm tối rồi ma. Có giờ ma hiện ra ban ngày không? Có giờ nào mới đi ăn trộm nó dám đi ăn ban ngày không? Có trộm chó thì như thế mà trộm ban ngày thì phải. Thì ta thấy rằng là ban đêm bóng tối nó đồng lõa với sự tội. Cái gì mờ ám, cái gì không rõ ràng, cái gì không trung thực. Vậy thì mỗi một người chúng ta đã là con cái của Chúa, là con cái của ánh sáng hay bóng tối? Ánh sáng hay bóng tối? Ánh sáng. Mà ánh sáng thì nó phải rõ ràng, ánh sáng thì nó phải trong sáng. Vậy thì mình là con cái của Thiên Chúa, làm việc gì cũng phải công minh chính đại. Bé vẫn phải rõ ràng. Trung thành trong việc bé thì mới trung thành trong việc lớn được. Nếu mình quanh co, nếu mình gian dối, nếu mình gian tà, giấu giếm trong những việc nhỏ thì mình cũng sẽ không trung thành trong việc lớn. Đó là điều Chúa nói. Cho nên ai trung thành trong việc nhỏ sẽ trung thành trong việc lớn, và chủ sẽ giao phó họ cho những việc lớn nếu họ trung thành trong những việc nhỏ. Có nhiều khi ta cứ bảo ôi chuyện nhỏ mà có gì đâu. Nè, hồi xưa mẹ tôi bảo mày nha, phải rất là rõ ràng, không được quanh co, phải rất là trung thực, sống rất là thật thà. Nghèo thì nghèo, đói thì cho sạch, rách thì cho thơm. Thôi đói nhưng mà cho sạch, sạch cái lương tâm của mình. Đừng có gian tà, đừng có cái tật mà cứ tấy máy, gặp cái gì thì lấy, gặp cái gì thì lấy, gặp cái gì thì lấy, không phải của mình cũng cứ lấy. Đừng có tấy máy. Mẹ tôi dặn rất kỹ như thế, là đói phải cho nó sạch, rách thì phải cho nó thơm. Rách đấy nhưng mà cái tiếng thơm của mình, cái danh thơm tiếng tốt của mình phải cố mà giữ lấy. Đừng có mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng, mua danh cả 3 vạn, tức là cả một đời để dành lấy giữ lại được cái danh thơm tiếng tốt, nhưng mà chỉ vì mấy đồng tiền lẻ mà mình bán đứng mất cái danh của mình, bán danh có 3 đồng thôi, như là Giuđa bán Chúa Giêsu có 30 đồng thôi. Ngày hôm nay chúng ta cũng bán cái danh của mình vì những cái đồng tiền nhiều lắm, thưa anh chị em. Chỉ vì tiền mà người ta bán đứng cả tình nghĩa anh em, bán đứng tình nghĩa cha con, bán đứt cả đứt đoạn tình nghĩa vợ chồng. Chỉ vì đồng tiền mà con chiên bổn đạo bắn đứt, bắn đứng luôn cha sở, bắn đứng hết tất cả. Chỉ vì đồng tiền mà thôi, người ta có thể làm được mọi chuyện. Bất kể là chuyện đó là trái với lương tâm của họ, họ cũng không cần, họ cũng bất chấp hết, bán luôn cả lương tâm của họ, thậm chí bán luôn cả linh hồn cho ma quỷ. Và như vậy khi mình bán linh hồn cho ma quỷ, mình trở thành nô lệ hay tự do? Nô lệ hay tự do? Nô lệ. Mà người nô lệ, thưa anh chị em, là con người bị kìm kẹp, là con người không được tự do. Không phải mình muốn làm gì thì làm, nhưng mà mình phải chịu sự sai khiến của một người nào đó, của một ai đó. Thì khi mà chúng ta làm nô lệ cho ma quỷ tội lỗi, thì ta để cho ma quỷ nó xui khiến, nó điều khiển, nó lèo lái cuộc đời của mình. Mình bán hết tất cả mọi sự, bán đứng anh em, bán đứng cả cha sở của mình, bán đứng luôn cả linh hướng của mình, bán đứng luôn cả linh mục của mình, bán hết tất cả, miễn là mình có Miễn là mình có tiền, miễn là mình có tiền. Cho nên khi mình làm nô lệ cho đồng tiền, mình đã làm nô lệ cho ma quỷ rồi. Vì thế Chúa Giêsu đến nói rằng: ta đến để giải phóng các ngươi khỏi nô lệ của ma quỷ, để các ngươi được sống trong tự do của con cái Chúa. Nào, ai muốn làm người tự do giơ tay. Ai muốn làm người tự do giơ tay mạnh lên. Ai muốn làm người tự do giơ tay lên. Rồi, ai muốn làm người nô lệ giơ hai tay lên. Chẳng ai muốn làm nô lệ cả. Bây giờ tôi nói làm anh chị em muốn làm tự do hay nô lệ? Anh chị em nói tự do thì vừa nói tự do phải giơ cao tay lên nhá. Anh chị em muốn làm nô lệ hay tự do? Anh chị em muốn làm tự do hay nô lệ? Bắt đầu hoảng rồi. Hỏi xuôi cái trả lời được, mà hỏi ngược lại cái bắt đầu hoảng rồi. Anh chị em muốn làm con cái của Chúa hay con cái của ma quỷ? Một số người ma quỷ cái thế. Cứ nói câu nào trước là anh chị em nói theo lên à. Nghe lại. Anh chị em muốn làm con cái của Thiên Chúa hay ma quỷ? Thiên Chúa phải mạnh lên chứ. Em muốn làm tự do, sống trong tự do hay sống trong nô lệ? Nó phải mạnh lên, phải rầm lên, phải gào lên, phải rống lên, phải nói to lên cho thế giới ngày hôm nay biết rằng chúng tôi là cộng đoàn lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi đi theo Thiên Chúa để Chúa giải thoát chúng tôi khỏi nô lệ của tội lỗi, nô lệ cho ma quỷ, mà làm con người sống trong tự do của con cái. Đấy, hết rồi, quay rồi. Thiên Chúa hô mạnh lên để sống trong tự do của con cái. Đó, phải như vậy đó. Mà con cái của Thiên Chúa thì chọn nô lệ hay tự do? Giá nào mình cũng phải trả, chấp nhận mất cả mạng sống mình đi nữa để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Chứ không phải chỉ vì đồng tiền mà chúng ta làm nô lệ cho ma quỷ, vì đồng tiền mà chúng ta chấp nhận bán đứng lương tâm, bán rẻ anh em, bán đứt linh hồn của mình cho ma quỷ. Giống như bài đọc 1, ta thấy có ba chàng trai thanh niên còn đầy sức sống. Họ ham sống hay là họ ham chết? Ham sống, ai cũng ham sống thôi. Nhưng mà ba chàng thanh niên ấy mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 bị vua Nabucodonosor bắt rằng bây giờ phải lựa chọn một trong hai, lựa chọn muốn sống hay là muốn chết. Nếu mà muốn sống thì hãy thờ lạy bụt thần, thờ lạy tượng thần mà ta đặt lên, ngươi thờ Thiên Chúa. Nhưng bây giờ nếu ba ngươi muốn sống thì ngươi phải thờ tượng thần mà ta đặt lên, không được thờ lạy Thiên Chúa nữa. Sợ không? Nếu ngươi mà không thờ lạy tượng thần thì ba ngươi phải chết. Nếu mà ngươi thờ lạy Thiên Chúa thì ngươi cũng phải chết. Chỉ có một cách duy nhất để có thể sống là bỏ Thiên Chúa mà thờ lạy tượng thần do bàn tay con người đặt ra, do chính nhà vua đặt ra. Đây là tượng thần cho ta đặt ra, ngươi phải thờ lạy. Còn Thiên Chúa dẹp sang một bên. Có nhiều lần anh chị em chúng ta cũng phải bị chiến đấu giằng co giữa hai cái đó. Một đàng mình theo Chúa thì mình sẽ gặp bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, thậm chí là mất cả danh thơm tiếng tốt, mất cả công ăn việc làm, mất cả sự nghiệp, có khi mất cả mạng sống của mình nếu đi theo lòng thương xót của Chúa. Đằng khác, nếu bỏ không đi theo lòng thương xót Chúa nữa mà chạy theo thế gian thì thế gian sẽ cho chúng ta tiền này, cho chúng ta quyền này, cho chúng ta danh vọng này, cho chúng ta chức tước này, cho chúng ta địa vị này, nhưng với điều kiện là mình phải bỏ lòng thương xót Chúa. Nào, lựa chọn Thiên Chúa hay thế gian?
Thiên Chúa.
Đó, quen rồi đó. Lựa chọn thế gian hay Thiên Chúa?
Thiên Chúa.
Bỏ Thiên Chúa hay bỏ thế gian?
Bỏ thế gian.
À, rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Tỉnh rồi. Tưởng nghe nói bỏ chứ bỏ luôn cả Thiên Chúa thì tiêu rồi. Anh chị em thấy không? Nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta bị giằng co giữa hai cái đó. mà phải chấp nhận một cái sự thật. Chúa bảo rằng ta đến để giải phóng các ngươi khỏi nô lệ cho tội lỗi, khỏi nô lệ cho những đam mê, khỏi nô lệ cho thế gian, khỏi nô lệ cho ma quỷ, khỏi nô lệ cho xác thịt. Đi theo Chúa thì phải dứt khỏi tất cả những cái đó. Mà dứt khỏi những cái đó đôi khi nó đau lắm. Bây giờ tôi đang có một bà vợ, bà ấy bị nằm bại liệt ở nhà. Rồi cái cô thư ký của tôi, cô ấy trẻ, cô ấy đẹp, cô ấy dễ thương. Bây giờ cô ấy bảo: anh ơi, có ơi không? Hả? Có ơi không? Còn về nhà gặp bà vợ mình thì nằm trên giường bệnh: anh ơi, ông ơi, cho tôi tí nữa. Khà. Anh chị em thấy không? Hai cái nó căng lắm chứ. Hai cái nó căng lắm. Nói thì dễ, nhưng mà trong xác thịt của con người chúng ta, các ông trả lời tôi, có phải mình có thích gái đẹp hay gái già? Hả? Ông không dám trả lời, ông lên đây. Ông ngồi này lên đây. Ông thích gái đẹp hay thích gái già?
Dạ thưa cha nè, chú ban.
Thôi cứ chú ban thì trả lời rồi. Trả lời tính tự nhiên con người, ông thích gái đẹp hay thích gái già?
Dạ thưa cha nè, bản chất của người đàn ông thì nó là như thế ạ.
Dạ thích nói dạ ba ơi. Tôi, ông đừng có đổi cho tôi nha. Ông đừng có bảo là bản chất của người đàn ông, ông vơ đúa cả nắm là thế nào. Tôi hỏi ông á, ông trả lời thật lòng sự thật, phải nói thật lòng, đừng có quanh co. Bản chất đàn ông giả vờ giả vịt thì bản chất đàn ông không đổi cho tôi cũng là tốt, là đàn ông vậy. Ông vậy bảo tôi phải không? Rồi có ông có quyền hỏi lại tôi, tôi cũng như thế ông thôi, tôi có khác gì ông đâu nào. Rồi vậy ông thích gái đẹp hay gái già?
Dạ thưa cha là thích gái trẻ ạ.
Ông này nó còn ngon hơn tôi. Tôi hỏi ông ấy là ông thích gái đẹp hay gái già, ông bảo có thích gái trẻ. Rồi vậy thì bây giờ bà vợ của ông bao nhiêu tuổi?
Thì thưa cha là nhà con, thưa cha, kính thưa cha con,
kính, kính kính gì đang hỏi cái giờ mà kính kính keo keo gì, có kính nhất gì đang hỏi, cái nào trả lời câu đó.
Thưa cha là con năm nay là 62, nhà con là 59 ạ.
Rồi vậy thì là già hay trẻ?
Dạ đối với con là trẻ ạ.
Mấy bà nghe sướng không? Con chồng mà nói câu đó là mát lòng mát ruột lắm mà nha. Nên là tối nay là bảo đảm ông được ăn bữa cơm ngon rồi đó. Chị ông mà trả lời rằng nhà con năm nay cũng xế chiều với lại già rồi, tối nay cho ăn cơm thiêu. Rồi ông được ơn gì ông chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ con
có kính thưa gì cả, nói luôn.
Thưa cha là con là do an Nguyễn Văn Hải ở giáo xứ Nông Châu, giáo phận Bùi Chu ở ngoài Bắc ạ, ở Hải Hậu Nam Định ạ. Vâng, thì con thưa cha, kính thưa cộng đoàn,
là kính nữa.
Vâng, thì con muốn chia sẻ ơn Chúa ban cho con thì nhiều lắm, nhưng mà con kể một ơn thôi. Là hôm đó là con đi trên dọc đường, tức là con chạy xe máy mà đi đi trên dọc đường thì có một cái đám tang người ta bên đạo mà con không biết đám tang đó đi về đâu, thì con không dám vượt qua, thì con xuống xe con cầu nguyện cho người ta là đi một cây số rồi. Thế thì mấy người họ đưa tang cùng thì họ bảo con, bảo thôi ông lên xe mà đi nữa ấy. Vậy thì con bảo thôi vậy con lên xe con đi. Thì khi con vượt qua quan tài thì đến hội kèn, thì nó lại có một người ra rại, họ cầm cái que. Thế là họ đang đi ở trong với hội kèn ấy, họ mặc quần đùi, quần chân. Thế là bắt đầu này, anh hội kèn anh ấy cầm cái kèn anh đập vào vài cái. Thế là anh ta giật mình, anh ta xiên cái que một cái, xiên ngay vào bánh trước của con. Là nó gài vào bánh trước như thế này. Xe nó lộn đi 3 vòng, con bắn lên cây thông, con ôm lấy cây thông. Thế là xe con cũng không việc gì mà người con cũng không việc gì. Đó là con nghĩ là được mẹ cứu con. Mà thưa cha, thưa cộng đoàn, con đi đâu vậy, con ra ngõ là con cứ cầu nguyện, con xin Chúa thương xót con, linh hồn con. Mà con đi qua nghĩa trang, ai nói chuyện, con ngồi trên xe con vẫn thầm thì con cầu nguyện cho các linh hồn. Thế cho nên là nhiều lắm, con nhiều lắm, nhưng mà không, con bị nhiều lắm nhưng mà con không bao giờ việc gì. Thế con xin thưa chị cha hết.
Đây tôi tặng cho một cái máy 500 bài giảng. Rồi sau mà có leo lên gốc cây thông ôm cái máy nghe.
Cảm ơn chúng, cảm ơn
cha. Thấy hay thật đấy. Thấy hi hữu không thưa anh chị em? Quá hi hữu chứ mà. Ông này tôi thấy cái tâm của ông đúng là cái tâm thật, tâm thành. Thứ nhất là cái cách nói của ông là rất là thật. Thứ hai nữa là ông nói đi thấy gặp cái đám tang đó mà không vượt qua, cứ lặng lẽ đi sau. Hay chứ. Nếu mà không có việc gì gấp thôi, mình cứ đi cùng với anh chị em mình đưa để cầu nguyện. Và cái ý của ông từ xưa đến giờ là con đi ngang qua nghĩa trang là con vẫn, ai làm gì nói, con vẫn cầu nguyện cho các linh hồn khi đi ngang qua nghĩa trang. Ở đây anh chị em nếu có để ý thì sau chuỗi kinh lòng thương xót, sau thánh lễ mà ra viếng lòng đài lòng thương xót, chúng tôi luôn kết thúc bằng kinh chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Luôn luôn chúng tôi nghĩ đến những người đã qua đời, hiệp thông trong thánh lễ, trong giờ kinh, trong giờ trầu, trong chuỗi kinh lòng thương xót, trong chuỗi kinh mân côi, không bao giờ quên những linh hồn đã qua đời, vì trong đó có những người thân yêu của chúng ta mà. Mà nếu mình nhớ đến họ thì sau này khi mình qua đời thì những người khác sẽ nhớ đến mình, thưa anh chị em. Vì những linh hồn ấy bây giờ không còn làm gì được cho mình nữa, hết rồi. Giờ của lòng thương xót đã chấm dứt. Bây giờ đối với họ là giờ của lòng, của sự công thẳng. Họ phải đền, phải trả những gì họ đã làm, đã nói, đã nghĩ khi còn sống trên dương thế. Chỉ trông nhờ vào lời cầu nguyện, vào những hy sinh, vào những việc làm tốt lành của anh chị em bây giờ để cầu nguyện cho họ mà thôi. Cho nên nếu ngày xưa trong cuộc sống dương thế họ đã không thật thà, họ đã gian dối, bây giờ họ phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Nhất là nói thật với anh chị em, những gì liên quan đến của chung, đến của công, của nhà thờ, đó là của thánh, mà mình đụng đến, như một số người vẫn nói, đó là của lửa. Mình đụng đến đó phải mặc áo lửa mà về. Mẹ tôi bảo, mày chớ mà đụng đến, hồi đó tôi giúp lễ. Giúp lễ từ bé, lúc 7-8 tuổi đi giúp lễ, cũng nghịch ngợm lắm. Lâu lâu vô thấy bánh lễ, chưa truyền phép mà, vô thấy bánh lễ đói quá, rón vài cái. Xong rồi lấy trộm rượu của cha xứ vài nhấp vài cái. Thế thì nghịch lắm. Rồi xoài của cha sợ mà thấy trưa trưa mà cha ngủ là chúng tôi liệng đá cho nó rớt xuống rồi bắt đầu ăn. Mà cái gì ăn vụng với ăn lén lén nó lại ngon phải không? Có phải không? Ở nhà mà đang nấu cơm thơm thật thơm á, mà vô mà lén lén là thấy mẹ tôi không ấy gì, tôi lấy tay tôi chấm cái mút chua thôi nó ngon. Mà lúc lên ngồi ăn cơm thì lại không ngon. Lén lén mẹ mà ăn được cái miếng bánh mà nhai, nhai cho lẹ, nuốt cho nhanh rồi mà mẹ gọi cái rồi nuốt trận trừng mắt lên mà ăn nó vẫn ngon. Cái gì lén lén lút lút thì nó lại ngon. Thì mẹ tôi bảo là mày phải nhớ nha con, đụng vào cái đó là của lửa đó con, mà đụng vào cái gì của chung, của nhà thờ, của Chúa, chớ dại mà đụng vào bất cứ một cái gì, đừng có tơ hào cái gì, con chết chắc luôn đó con à. Phải mặc con lửa mà về. Thế thì ông này ông nghĩ đến những linh hồn như vậy. Thì ngày xưa khi còn sống có khi mình không biết, có khi là mình bị lòng tham nó làm cho mình mờ mắt lương tâm của mình, cho nên mình không có sống thật, cho nên mình sống gian, và gian dối, gian tà, gian giả, trá, gian gian cái gì thì gian. Bây giờ mình phải trả lại cho thế gian cái gì thuộc về thế gian, phải trả lại. Mà cuộc sống này mình không trả được thì mình phải trả trong cuộc sống đời sau cho đến đồng xu cuối cùng. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Có còn dám đưa tay vào lấy cái gì nữa không? Có dám cúi cúi khấn khấn xong để tay móc móc nữa không? Có dám gì bấm đọc bà kia bảo là cái ống bơ, ống lon bơ nhà thờ đó, rồi sóc giỏ nhà thờ đó là tay không bỏ vô lấy ra thì lại tay có không? Chết, chết chắc luôn thưa anh chị em. Thì cái ông này ông ấy thật thà và ông cầu nguyện như vậy mà chúng ta thấy rằng là cái anh chàng trong hội kèn để bỗng một con thằng nó bị tâm thần, nó cầm cái cây nó không chọc vào cái gì, lại chọc vào bánh xe. Đúng là thọc gậy bánh xe đó, chị em thấy không? Đó cái câu mà thọc gậy bánh xe nghĩa đen là như vậy đó. Cái xe đang chạy ngon trớn cho thọc gậy bánh xe thì cái xe nó lộn 3 vòng và nó bắn ông lên trên cây thông, ông ôm cây thông. Hi hữu vô cùng anh chị em. tiêu hiếu vô cùng. Có chuyện lạ lắm mà đối với Chúa mọi sự đều có thể xảy ra. Xe không sao, người cũng không sao. Cho nên chưa chắc trong cuộc đời mình cứ thọc gậy bánh xe là người ta té xe đâu. Có khi té xe đó nhưng mà xe cũng không sao, người thì được đưa lên cao thì sao. Cuộc sống này có nhiều người sống mà đi thọc gậy bánh xe lắm. Cộng đoàn chúng ta đang là hoạt động tốt như thế này, đang cầu nguyện sốt sáng như thế này, cũng đưa cây vào thọc, đâm bị thóc, thọc bị gạo, nói xấu cái này, nói xấu cái nọ, nói xấu cái kia, rồi suối bảy người dân chả biết gì cả, ký tên làm đơn tố cáo. Ta thấy không? Có những người ngồi xe buýt bảo hôm đó con đang ngồi quán cà phê, tự nhiên con anh đến đưa cái đơn bảo ký tên vào đây để tố cáo. Tôi bảo có gì đâu mà tố cáo, người ta đọc kinh sốt sáng đàng hoàng, có gì đâu tố cáo. Bảo không tố cáo thì sẽ bị mất gạo. Bảo nếu mà không đúng sự thật thì có mất gạo tôi cũng không làm. Đâu phải là cứ tố cáo là có gạo thì tố cáo, mà có chắc rằng khi mình tố cáo vậy gạo mình có ăn được suốt đời của mình hay không? Coi chừng không có gạo cho con cháu chắc mình mà ăn cả suốt cả cuộc đời. Tại vì Chúa nói rằng là ai sống làm sao ta sẽ trả cho y như vậy. Sống làm sao ta sẽ trả cho y như vậy. Sống thật thà thì Chúa cũng trả lại cho cái sự thật thà, sự trong sáng, sự ngay thẳng. Sống gian tà, gian trá thì cũng phải lãnh nhận hậu quả của gian tà, gian trá như vậy. Chứ không phải cứ mình cứ đâm bị thóc rồi cứ thọc bị gạo, cứ thọc gậy bánh xe là người ta té đâu. Chúa nâng, Chúa đỡ, làm gì mà té nổi. Cái xe còn không sao, huống chi là con người. Ta thấy không? Rõ không? Rõ không? Rồi những ai ở đây mà muốn đâm bị thóc, thọc bị gạo giơ tay. Những ai ở đây mà muốn thọc gậy bánh xe giơ tay, tôi cho mấy cái cây để thọc. Dĩ nhiên người ta ai mà giơ tay, tại những cái người làm cái chuyện tối tăm mờ ám đó, nó đâu bao giờ dám công khai, đâu bao giờ dám ra mặt, đâu bao giờ dám hiện hình nguyên hình ra để mà thọc gậy bánh xe đâu, thưa anh chị em. Nhưng mà nó giấu giấu giếm giếm là con cái của ma quỷ, con cái của bóng tối, con cái của sự dữ. Còn chúng ta đang ở trong ánh sáng mà họ ở trong bóng tối thì làm sao mình biết được, phải không? Ánh sáng như banh thanh thiên bạch nhật như thế này, nói cái gì rõ ràng như thế này, người ta nghe thấy công việc mình, nghe mình nói, thấy việc mình làm rõ ràng. Nhưng mà những đứa mà nó ngồi trong bóng tối, nó ban đêm nó đi nó thọc, mà ban đêm nó đi nó moi, ban đêm nó đi nó móc thì làm sao mà biết đâu đề phòng? Không sao cả, còn có Chúa nữa chứ. Cho nên ba chàng thanh niên kia, chàng thanh niên đó nói rằng là dù có chết thì chết tôi vẫn không có thờ lạy thần của các ông đâu. Chết thì chết, ông muốn đe dọa gì cả, cho dù mất mạng sống, mà nếu không ta cho mày vào lò lửa đốt, nếu Chúa của tôi muốn thì Chúa sẽ cứu tôi, bằng không nếu Chúa không cứu thì tôi cũng không thờ đâu. Anh chị em thấy không? Một cái niềm tín thác tuyệt vời, tuyệt đối như vậy đấy. Tín thác không phải là nếu Chúa cứu tôi thì tôi mới theo Chúa, còn nếu Chúa không cứu tôi thì tôi thờ lạy bụt thần. Đấy không có gì là tín thác cả. Anh chị em đến đây cầu nguyện mà bảo rằng là con đến đây con khấn, con nguyện, con cầu, nếu được thì con mới đi, mà hôm nay không được thì mai con không đi, cái đó chả có gì là tín thác. Đừng đặt điều kiện với Chúa, rõ không? Đừng đặt điều kiện với Chúa là nếu mà Chúa cứu con thì con sẽ này, con thế nọ, con thế kia. Có người đến còn trả giá, thưa cha, con đang bị làm ăn thất bại, bìa con đang có một lô hàng sắp bán được, nhưng mà bán được cha khấn cho con, nếu bán được thì con sẽ dâng cúng cái này, dâng cúng cái nọ, dâng cúng cái kia. Tôi nói im miệng đi, nói câu trước dập cái câu sau đi. Đừng có nếu mà con bán được thì con sẽ làm cái này, đừng có nếu cái thì gì hết. Nếu mà thành tâm đến đây khấn nguyện thì cứ khấn nguyện, Chúa ban cho như thế nào để cho Chúa tính, để cho Chúa liệu. Ai làm quân sư cho Chúa, ai khiến làm cố vấn cho Ngài? Kinh Thánh nói ai khiến ngươi làm quân sư cho Chúa, ai khiến ngươi làm cố vấn cho người. Mà khi cầu nguyện ta hay làm quân sư cho Chúa, Chúa ơi, Chúa nhận lời con đi rồi, con sẽ dâng cho Chúa cái bàn thờ. Chúa bảo đừng có dụ khị à nha, này không phải con nít đâu mà dụ khị à nha. Đừng có coi Chúa như là con nít mà dụ khị ra cái mồm con.
Rồi, ra kia ngồi con đi. Ra kia ngồi con, ra kia ngồi.
Thì thưa anh chị em, ba chàng thanh niên ấy dứt khoát là nếu Chúa cứu tôi, nếu Chúa cứu tôi, đó là quyền của Chúa, quyền năng của Chúa dư sức cứu tôi, bằng không thì tôi vẫn không thờ lại các ông đâu. Dứt khoát rõ ràng như vậy. Tôi đến tôi khấn, tôi cầu nguyện, tôi tín thác vào lòng thương xót Chúa. Nếu Chúa ban cho tôi tạ ơn Chúa. Bằng nếu mà Chúa chưa ban cho tôi, hay nếu Chúa không ban cho tôi như ý tôi xin, tôi còn tin vào Chúa không? Sợ rồi. Còn nếu Chúa không ban cho tôi như tôi xin, tôi còn tin vào Chúa không? Còn hay không? Còn tin hay không? Còn tín thác hay không? Đấy, mình phải cái lòng tin của mình vượt qua cái lý lẽ tự nhiên của con người. Người ta không hiểu được tại sao mình cứ đến đây, người ta làm sao mà thấy được lòng tin của mình. Nhưng lòng tin ấy được diễn tả qua bằng cuộc sống của anh chị em, sự hiện diện của anh chị em, cách thức cầu nguyện của anh chị em, cách thức ngồi mà say sưa chăm chú nghe lời của Chúa, rồi những người lên làm chứng nói về những ân huệ Chúa ban. Thì những cái đó cho người ta thấy được rằng là cho dù có thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn cứ tín thác vào Chúa, không sợ hãi, không lo lắng, không có gì lay chuyển được lòng tin của chúng tôi cả. Mưa hay nắng, ngày hay đêm, sáng hay tối, gió bão hay là mây mù, hay là bão tuyết mưa sa, không gì có thể làm cho chúng tôi sợ hãi rùn chân đến với lòng thương xót của Chúa được. Rõ ràng như vậy, một niềm tin không gì lay chuyển như ba chàng thanh niên mà chúng ta nghe trong bài đọc một đó. Nhà vua có dụ cũng không ngăn thua gì, nhà vua có đe dọa cũng không ảnh hưởng gì. Chúng ta cũng vậy, có dọa cũng không ngăn thua gì, có dụ cũng không ngăn thua gì. Dọa hay dụ chỉ là trò của thế gian. Chết thì chết, tôi vẫn không thờ lạy Thiên Chúa mà. Dám như vậy kia mà. Anh chị em dám sắc tín như vậy đó, dám tin tưởng như vậy thì không có cái gì làm mình phải lo lắng, phải lo sợ, phải lo âu cả. Lo lắng, lo sợ, lo âu không có động đến được một cọng tóc của mình. Vì Chúa nói nếu ta không cho phép thì không ai có thể đụng đến một sợi tóc của con được. Chúa nói với thanh nữ Faustina, nghe rõ không? Nếu ta không cho phép thì không ai có thể đụng đến một sợi tóc của con được. Cứ mạnh dạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa đi cho ta, không có gì ngại ngần cả. Dám không? Dám không? Ông giơ tay mạnh lắm, ông lên đây coi. Đó, ông đồ bạc.
Con rũng tê chứ khỏi.
Làm sao? Ông dám không?
Con dám ạ.
Ông khoan từ từ để hỏi sao ông nói là ông tên là gì, ông bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con năm nay là 94 tuổi ạ. Con là du xe Trần Minh Nhu ạ, thuộc giáo xứ Vinh Quang và giáo phận Hương Hóa và tỉnh Yên Bái ạ.
Rồi, ông một trong hóa tay, ông già 94 tuổi thưa anh chị em. Rồi, ông nãy giờ ông bảo là ông không sợ, không ngại ngần gì cả. Vậy thì ông đã làm như thế nào trong việc đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người? Ông 94 tuổi. Ông người gì?
Con là người Kinh Thái Bình. Vâng. Kính thưa cha Long, kính thưa hội đoàn thương xót Chúa. Việc con đi là giao đảng Thiên Mừng thì trước khi thời pháp thuật.
Thôi thôi, bây giờ mới, bây giờ ông đang đi loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào thôi. Nói hiện tại bây giờ đang làm.
Hiện tại bây giờ là con như thế là kết thúc năm thánh vừa rồi, như thế là con đi vay tiền người ta để con đưa tân tòng đi để giữ năm thánh, để mà cứu linh hồn người ta. Rồi. Thì con nghĩ như thế là cả vào thế gian này không mua được một linh hồn, nhưng mà con đi vay tiền để con cứu linh hồn này. Thế con đã làm được 10 người như thế là tân tòng và 4 người như là dự tòng. Thế thì trong cái đợt kết thúc năm thánh của 2016 vừa rồi ấy, thì con lên ra lòng Chúa thương xót ở Hòa Bình, xong rồi con lại đưa một đoàn nữa là về kết thúc năm thánh ở tòa giám mục Xuân Tây. Đấy là cái bằng chứng.
Rồi rồi hôm nay thì ngọn gió nào đã đưa ông từ ngoài Hưng Hóa đến tận đây, 94 tuổi đầu bạc mà như là một tướng nghệ sĩ như thế này. Hôm nay thì ngọn gió nào làm sao mà ông biết đến lòng thương xót Chúa tại nhà bè này mà ông đến đây?
Thưa cha, là con nghe cái đài chương chót của con gái con, nó mua 200 nó gửi cho con. Thế xong con nghe là khai tối đi, con lại đem chú lệ cắt trên 50 cây cho cái vấn đề là người ở trên đấy là có 32 người dự tòng. Như thế là người ta bỏ Chúa, như thế là từ 205 mà đến bây giờ ta quên hết Chúa rồi. Cho nên con đưa cái đài này lên để có một người gửi gốc gạo ở đấy để lan truyền cho người ta. Xong rồi con về đấy có lẽ con muốn xin trà vài cái nữa được không? Con muốn xin trà vài chục cái đài nữa để con đem lên tận vùng sâu vùng xa. Thế bây giờ trước hết để cho con khí thế nữa, bây giờ tôi sáng rắp và hát ngay tại đấy nhá. Thì toàn thể cộng đồng vỗ tay của tôi hát nhá. Đi loan báo tin mừng. Đây các con cha từ bốn phương trời về đây họp nhau đứng bên cạnh mô, con các răng hát mừng cùng góp sức thay đổi mới. Rồi đây bên cha đoàn con cùng vui hát ca, vui bên cha giây phút rồi con chia tay ra về. Xin nữa với cha quyết tâm thực hành đưa tin mừng đi khắp muôn nơi.
Dạ, 94 tuổi mà ông làm như mới có 49 ấy, 94 mà giống như là mấy cái 49.
Không được nữa.
Hôm nay thì đoàn của ông là được bao nhiêu người?
Đoàn của con như thế là được mỗi một họ
đúng. Hôm nay đoàn có bao nhiêu người?
18 người ạ. Đấy.
Rồi. 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 18 người, trong đó này có bao nhiêu người Kinh, bao nhiêu người dân tộc, người gì?
Dân tộc thì bây giờ thưa cha là coi như thế là có cả dân tộc Mán, dân tộc Mèo, rồi dân tộc Thái này, dân tộc Mường này. Thế là trong đây là có cái một cái ông dân tộc Mường là ông muốn xin cha một cái đài, bảo tí nữa cho khác xin cho ông được ngay, mới gì khó khăn. Thế bảo thế, một cái bà dân tộc Mường bảo, ông làm nào ông xin cho con
rồi.
Cái đài, bảo khác xin được ngay.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh mà một người hăng say giống như là Phao-lô, hăng say giống như Phao-lô, nhiệt thành, lòng nhiệt thành thiêu đốt tôi, 94 tuổi mà vẫn còn hăng say đi loan báo tin mừng, 94 tuổi mà vẫn còn hăng say đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, như là ba chàng thanh niên không ngại gì, không sợ gì. Chúng ta hay ngại về tuổi tác, ngại về sức khỏe, ngại về thời giờ, ngại về tiền bạc. Ông già này 94 tuổi đâu có tất cả những cái đó. Tuổi tác không còn, thời giờ dĩ nhiên cũng chẳng còn bao nhiêu, rồi tiền bạc cũng chẳng có, rồi sức khỏe cũng chẳng có với cái tuổi này. Nhưng lòng nhiệt thành nhờ Chúa đã làm cho ông ấy chiến thắng hết tất cả, như ba chàng thanh niên đã chiến thắng sợ hãi, không sợ chết mà làm chứng cho Chúa để Chúa ra tay cứu ba chàng thanh niên ấy. Ngày hôm nay ông này từ ngoài Hưng Hóa Sơn Tây về đây cũng đã mạnh dạn nói lên điều đó. Bây giờ đoàn của ông tất cả là 18 người, tôi sẽ tặng cho ông 20 cái máy để ông đi loan truyền lòng thương xót Chúa về viện đó nhá.
Con cảm ơn cha.
Rồi, đây tặng cho ông một cái để làm kỷ niệm đã. Rồi lấy cho 20 cái máy để tặng cho ông nha.
Con dám mua 10 trước rồi nữa.
Rồi, được rồi.
Rồi
tặng cho ông 20 cái để ông về những cái vùng nơi mà người ta chưa biết Chúa, những vùng sâu vùng xa, những nơi mà người ta chưa được nghe nói về lòng thương xót của Chúa, để họ cũng được sự thật giải phóng họ. Vì họ chưa biết Chúa cho nên họ sống như là những người nô lệ của ma quỷ. Họ đang sống trong tội lỗi, họ đang để cho những tệ nạn xã hội làm cho họ chạy theo những cái điều xấu xa. Vậy thì lòng thương xót của Chúa, quyền năng lòng thương xót của Chúa sẽ giải phóng con người ta khỏi nô lệ của tội lỗi, và nhờ đó xã hội này sẽ sạch hơn, mọi người sống sẽ bình an hơn, cuộc sống sẽ hài hòa hơn, cuộc sống sẽ vui hơn khi những con người nô lệ được giải phóng khỏi tội lỗi, mà sống trong tự do của con cái Chúa. Nào, hãy cầm lấy và ra đi. Ông già 94.
Trước khi ra đi, con phải hát tặng cho ông bà ra đi, con ra đi. Lúc thu vui này lòng càng khuyên nên cha con chúng mình. Lúc thu vui này lòng càng khuyên nên cha con thấu tình. Rời xa nhau nhớ luôn nhé, tình cha con chớ quên nhé, lòng cha con nhớ nhau tì xa mà hoa già gần.
Rồi mời ông. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh của những con người mà đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Phải có lửa như vậy, phải có cái ngọn lửa của lòng, phải có ngọn lửa của lòng thương xót Chúa làm cho mỗi một người chúng ta, phải có ngọn lửa của lòng thương xót Chúa làm cho mỗi người chúng ta đốt sáng lên, cháy sáng lên đêm đen của nô lệ tội lỗi, đêm đen của nô lệ của ma quỷ, của sự dữ, của những sa đọa, của những sa đà, của những tệ nạn xã hội. Chúng ta phải là những con người mà thắp sáng lên cái niềm tin ấy, phải là những con người làm cho những tệ nạn xã hội ngày nay phải giảm bớt và mức độ không còn nữa. Không còn nữa, những người sống trong nô lệ của tội lỗi làm tôi cho ma quỷ. Ba chàng thanh niên ấy, cái niềm tín thác ở cái chỗ là gì? Là cho dẫu mà Chúa có cứu hay không cứu thì tôi vẫn không thờ bụt thần, chết thì chết. Và cuối cùng thì ném ba chàng thanh niên ấy vào lò lửa, và nhà vua và các quyền thần đứng mà nhìn thấy sao kỳ quá. Ở trong đó có bốn người đang chúc tụng ngợi khen Chúa, là sao họ không chết trói chặt như vậy, mà họ không chết mà bốn người đó còn chúc tụng ngợi khen Chúa là sao? Thì chị em thấy quyền năng của Chúa chưa? Và phút giây phút cuối cùng Chúa ra tay, cái lúc mà bị ném vào lò lửa, thì ném vào trong cái lò dầu mà lửa đốt lên sôi sùng sục như vậy, thì ba chàng thanh niên ấy có biết rằng Chúa sẽ đến cứu không? Không. Biết là mình chết chắc rồi. Họ đã trói vào như vậy rồi mà vẫn không thấy Chúa ra tay, chắc mình chết chắc rồi. Ghê gớm lắm. Mà dùng những người lực lưỡng để trói ba chàng thanh niên ấy lại, và khơi lửa càng nóng lên, rọi dầu sôi sùng sục lên, cả một cái chảo lửa sôi sùng sục lên như vậy, và ném ba chàng thanh niên ấy vào. Lúc mà bị trói chặt cánh khỉ như vậy, vẫn tín thác vào Chúa, tín thác nằm ở chỗ đó, không còn một tia hy vọng nào cả. Đến đây rồi mà còn chưa thấy Chúa ra tay mà. Đến mức độ mà ném vào trong lò rồi mà còn chưa thấy Chúa ra tay. Nhưng chính trong giây phút cùng cực ấy, trong giây phút mà tối tăm nhất ấy, thì Chúa đến giải phóng. Chúa đến giải phóng, và người ta thấy không phải là ba mà là bốn người, là thiên sứ của Chúa đến cắt dây thừng trói ba chàng thanh niên. Và ba người thanh niên với thiên thần nhảy hát ca tụng Thiên Chúa ngay trong lò dầu lửa bừng bừng cháy, trước con mắt ngạc nhiên bỡ ngỡ sửng sốt của biết bao nhiêu người. Và cuối cùng thì họ phải mở miệng ra mà chúc tụng Thiên Chúa của ba chàng thanh niên này. Những điều lạ lùng như vậy thì ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay họ cũng đang thách thức chúng ta rằng là mày sống thật thà đi, coi rằng Chúa có cứu mày không. Còn chúng tao cứ lươn lẹo này, cứ theo ma quỷ, cứ theo bóng tối này. Chúng tao ăn sung mặc sướng đây, chúng ta hưởng thụ đây, chúng ta được đầy đủ mọi cái đây. Ha 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 ha. Nó cười kha kha. Còn mình thì lại có cười không? mình không cười đắc thắng, nhưng mà mình cười trong niềm tín thác vào Chúa. Dù gì đi nữa, hãy tin chắc chắn rằng như ba chàng thanh niên, vào cái giây phút cuối cùng tối tăm nhất thì Chúa đã ra tay và giải cứu để vinh quang Chúa được tỏ hiện. Thưa anh chị em, chúng ta thấy những chứng nhân cũng vậy, khi mà họ lên họ chia sẻ, họ làm chứng, thì hầu hết họ là những người đã từ trong bóng tối của tội lỗi hay là của bệnh tật và được Chúa ra tay giải cứu. Nào hãy nghe một loạt những chứng nhân để cho chúng ta thấy rõ quyền năng của Chúa. Mời con. Con được ơn gì? Vắn tắt nói cho mọi người.
Xe vũ văn tưởng ạ, trước hết là con được nhiều.
Không đừng, rồi bây giờ con được ơn gì? Nó to lên tưởng, bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con 37 tuổi, quê con ở Nam Định, con vào đây làm ăn ở trong này. Con được nhiều ơn lắm, trước hết là con tạ
ơn. Một ơn thôi.
Một ơn, ơn gần nhất ở đây ấy, mà con làm con trả hết nợ. Cái là con nợ cả tỷ bạc ấy. Còn cái ơn gần nhất đây là con cũng bị ngã xe. Hôm đấy là con đi cũng chậm thôi, nhưng mà người ngược chiều chạy rất là nhanh, tông thẳng vào con một cái, thì con cũng không biết, con không được mũ bảo hiểm, thì con đi bơm hơi xe gần mà nó tông thẳng vào một cái, là con lật đi 3 vòng mà con thấy người con nó không làm sao, quần áo cũng không làm sao, con ngồi dậy con mà con tạ ơn Chúa, chẳng biết cái nào mà cái này.
Vâng, thưa anh chị em, một người vừa được Chúa cứu là làm ăn thất bại, nợ nần cả bạc tỷ, bây giờ đã được giải thoát khỏi nợ. Tại vì khi chúng ta nợ, chúng ta cũng là nô lệ rồi, thấy không ạ? Được giải thoát khỏi nợ nần, được tự do khỏi bị làm nô lệ cho tiền bạc, và được Chúa giải gỡ, giống như là ông lúc nãy một bàn thua trông thấy, như là giải gỡ ba chàng thanh niên ấy chết chắc rồi. Một cái xe mà ngược chiều nó đâm tông thẳng vào anh này, liệu mà có sống sót để ngày hôm nay làm chứng cho Chúa được không? Anh đã đứng lên làm chứng cho Chúa. Cho tặng tôi một cái máy 500 bài giảng.
Con có rồi ạ.
Rồi mời con, như lại cho người khác. Rồi mời con, rồi mời anh. Một lời chứng nữa nha, cứ nghe thử coi biết bao nhiêu cái điều lạ lùng Chúa làm để cho thế giới ngày hôm nay phải tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa.
Thưa cha, con là Phê Du Túy, con ở giáo xứ Đức Ninh ở ngoài Bắc. Thế con đi vào miền Nam thì cuộc sống của con vào miền Nam thì người ta làm mọi việc khác, nhưng con đi con ép cái bẩn đất tích rồi đi đẩy này này. Nhưng con đi từ đây lên đến miền Tây, rồi từ đây lên đến cả Lâm Đồng á. Nhưng mà con đi là con luôn luôn con nần hạt, con đọc kinh. Mỗi người cứ đưa lòng thương xót ra ép, con bảo không lấy tiền đâu. Thế mấy đứa trẻ nó bảo nó ô không phải lấy tiền, nhưng mà không lấy tiền phải đọc cho chú một kinh đấy. Nó bảo ôi con đọc cho chú một chuỗi đấy.
Đó là một lời chứng, đi ép plastic để kiếm tiền, nhưng mà ép Chúa thì không lấy tiền, mà bù lại thay vì lấy tiền thì đọc kinh một kinh. Thằng bé bảo con đọc một chuỗi.
Dạ dạ. Thế còn con một có một cái trường hợp như thế này, con thì con cứ đi con cứ lần hạt đọc kinh này. Thế có cái bà ấy bán ve chai, bà ấy ở Ninh Phát, bà ấy bảo chú tôi cũng muốn lần hạt lắm, nhưng mà tôi đi tôi một tay tôi cứ bóp pép pép, rồi một tay tôi đi thì nó cứ không có vững được. Thì tôi thử, tôi có khi tôi đọc thử 5 cột điện là tôi sáng ra. Thế từ bấy giờ đi cứ 5 cột điện tôi sáng danh, hơn kém tôi cứ sáng danh.
5 cột điện là sáng danh nhé.
Thế còn xin thưa mấy cha, là hôm vừa rồi con là được một cái ơn như thế này. Hôm ấy con đang lần có chẳng hạt, thì con lần hạt xong rồi, nhưng mà con đang đi này, cái xe ba bánh còn đang đi này, thì 2 cái xe tải nó tránh nhau, thế nó mới vượt. Nó vượt qua thì nó tông sát mang tay của con này, thì tông cái xe lộn lên, chẳng hạt thì vung tuê hết ra. Thì con vẫn đang ngắm sự thương khó của Chúa, là ngắm thứ 9. Con thấy cha bảo 40 ngày tĩnh tâm là phải nghĩ thượng thương khó. Con đang khóc, con bảo ồ có khi hay là Chúa cất mình về hay sao ấy.
Thế con được sống không?
Dạ con được sống. Thì cái người lái xe người ta chạy lên, người ta quay lại, người ta bắt tay, tao bảo thôi chú ơi bây giờ báo cho công an thì nó phạt cháu cũng chết, thôi chú cũng hên mà cháu cũng hên, thôi thì hai chú cháu mình bắt tay nhau thôi chúc bình an cho nhau. Thế con thì con đi, con cũng bảo mấy anh chị em là con bảo này này, con đi trên đường thì con cứ đi suốt, con bắt được các cái bằng lái xe mấy cả vẹt xe của ta ở rìa đường ấy. Thế con để hôn thánh giá Chúa, con bảo lạy Chúa bày cách cho con hay làm kiểu gì đây. Thì Chúa nói trong đầu con là thôi vào trong cái bưu điện ấy mua một cái tem với một cái phong bì, mua về gửi về cho người ta. Thế mấy người ta nó bảo ôi ông ơi ông gửi ông phải ghi tên ông vào, người ta tạ ơn. Mà thôi thôi được, người ta ăn cắp ăn trộm rồi, bây giờ người ta bắt vạ ăn mình, Chúa biết mình là được rồi.
Rồi mời anh nhận một cái máy 500 bài giảng. Thưa anh chị em, một người hết sức thật thà, sự thật giải phóng, sống rất thật như vậy. Thưa anh chị em, đấy, cái tâm nó thật thì cái lòng nó ngay, tâm nó thật thì lời nói nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, chả ham hố gì sự thế gian cả.
Dạ con cũng xin phép cha, con xin phép cộng đoàn là con cũng muốn nhắn gửi cộng đoàn là ví dụ như mình đi từ đây đến Sài Gòn, mình thấy trên trời có cơn mưa chẳng hạn thì mình phải mang áo mưa. Thế thôi bây giờ nói về đời thì như thế, còn nói về trong cái tâm linh thì mình cũng cầu nguyện hoặc là mình làm mọi việc có ích ý để cũng như là một cái áo mưa để che thân mình trong cuộc sống ở đời này ạ.
Mời con. Rồi, tới một lời chứng kế tiếp. Còn con được ơn gì vắn tắt cho mọi người.
Thưa cha, con ở Bảo Lộc, con là Nguyễn Thị Mai, Maria Nguyễn Thị Mai. Cách đây 30 năm con bị tai nạn xe và con bị thần kinh. Nhưng từ khi con lên làm thương xót ở Chí Hòa, cha đặt tay cho con là con hết bệnh. Thưa cha, còn có một như vậy, con trong xóm con có một cô mà thủy có bầu ba đứa ở trong thai nhi á. Xong rồi cách đây 7 tháng á thì bác sĩ nó kêu là nếu mà để cho thai nhi á thì có thể là bị mổ tử cung của mẹ và mẹ có thể là mất mẹ. Thì con cầu xin và con lên tin nhắn cho cha thì cha mới nói là con an tâm đi để cha cầu nguyện cho đến hồi cái cô thủy đó của sanh được 3 đứa con ra thì một đứa con trai là 1,5 kg còn 2 đứa là 1,1 kg mà nó yếu lắm cha, thì nằm ở bệnh viện ở Sài Gòn á thì bác sĩ nó kêu mới có 7 tháng mà mổ như vậy thì có thể là 3 đứa nó không có thấy nó không có tạo ra mắt được. Thì con mới nhắn lại cho cha là con nói cha ơi, gia đình họ nghèo lắm mà như vậy mà nhưng mà cái gia đình cô đó thì đạo cũng không có nữa cha, đạo Phật. Thì con nhắn cho cha thì cha mới nói là con an tâm đi, cha để cha cầu nguyện cho. Và bây giờ là 3 đứa cháu đó được 5 tháng và một cái đứa con trai 1,5 kg là được 9 kg, còn 2 đứa con gái là được 7 kg mà nó rất là khỏe mạnh cha. Con
trường mà hy hữu hả? À, cô này là bị tâm thần, bị đụng xe là mất bao nhiêu năm?
30 năm.
30 năm cô ấy bị tai nạn xe và cô bị bệnh trạm thần kinh 30 năm tâm thần, và cô đã được Chúa chữa khỏi. Và bằng chứng là cô được Chúa chữa khỏi là cô biết nghĩ đến người khác. Và cái người mẹ mà có thai mà 3 đứa, 1 đứa trai, 2 đứa con gái, người đó có đạo không?
Dạ thưa cha, người đó là ngoại đạo cha.
Người đó là ngoại đạo. Bằng chứng là cô được khỏi tâm thần là cô biết nghĩ đến người khác ấy. Còn mình chỉ biết nghĩ đến mình, coi chừng mình bị tâm thần. Chỉ lo cho bản thân mình là mình tâm thần ấy. Còn biết nghĩ đến người khác thì bằng chứng là cô đã hết bệnh tâm thần. Cô đã cầu nguyện cho người mẹ ấy mà đẻ mới có 7 tháng, tức là đẻ thiếu tháng, phải mổ.
Dạ,
mổ mà đứa con trai có 1,1 kg, còn 2 đứa kia có
một đứa con trai là 1,5 kg,
con trai 1,5 kg, còn 2 đứa kia cộng lại là hai đứa con gái cộng lại được 2,1 kg, còn đứa đầu con trai được 1,5 kg, và người ta nghĩ rằng là không thể sống được, hoặc có sống thì nó cũng sẽ bị khuyết tật hay là bị dị tật bẩm sinh vân vân. Nhưng mà bây giờ sau 5 tháng thì nó đã lên 1 kg và 3 đứa 1 trai 2 gái khỏe mạnh, 1 người phụ nữ ngoại đạo sinh 3 nhờ lời cầu nguyện của lòng Chúa thương xót. À, con còn nhớ còn ra gửi cái máy này con đưa về cho cái bà mẹ mà ngoại đạo ấy mà được 3 đứa con ấy nhá, nó để cha gửi tặng cho bà ấy, cho bà mẹ ngoại đạo với 3 đứa con, để bà biết rằng chính nhờ lòng thương xót Chúa mà bà có được 3 đứa con thật là dễ thương như vậy. Còn con,
anh thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Bùi Thị Kim Hường, hồi đó nhà con là người ngoại giáo.
Con người gì?
Con là người ngoại giáo cha, con không có đạo. Rồi cách đây 17 năm thì con theo đạo được năm 2002 á cha. Con cũng nhiều biến cố lắm, bệnh cái bú cổ á cha, bú cổ con bự lắm mà nó không hết, uống nhiều thuốc mà cũng không hết nữa. Cái con thấy ai cũng nói Đức Mẹ Linh Thiêng Hòa Bình á, hôm nay á cha, con ra con cầu xin riết cái con hết, con nói mẹ ơi thôi mà chữa con hết đi, con theo mẹ luôn. Thế là ông xã con nói chứ thôi em, con thấy ai đi lễ con nhóng con muốn đi không à cha, mới nói ông xã con mới nói chứ em đi không, anh cho em theo đạo á. Cái con đi theo đạo luôn, con đi học giáo lý đồ cha. Xong xuôi cái bắt đầu chồng con ảnh tai nạn, ảnh gãy tay, rồi còn mình con cái buôn ba ở Biên Hòa, thì con cứ buôn bán gia trai, con làm tủ sắt đủ thứ hết, lăn lộn cái đời vậy đó. thì con theo đạo được 9 năm như vậy, 7 năm như vậy. Thì năm 2007 cái con về lại Cẩm Mỹ quê hương của con cũng đi trẻ điều, đùng cái con bệnh ung thư, bác sĩ về vô hóa chất cho con 3 liều.
Con bị ung thư gì?
Con ung thư buồng trứng á cha, người ta mổ hết hai bên luôn. Cái bắt đầu bác sĩ vô 3 liều hóa chất mà không hợp, bác sĩ nói thôi giờ nói chồng con á thì thôi về đi. À, chị thèm gì thì cho ăn cái đó. Cái cuối cùng con về thì con cứ khấn xin Chúa, cái có cô trong nhóm lòng thương xót của con thì năm nay cũng thành lập được 10 năm khi con bệnh ung thư tới giờ á cha. Cái cổ mới dẫn con đi Đức Mẹ này Đức Mẹ kia cầu nguyện. Cầu nguyện xong xuôi rồi cái cứ con khỏe mạnh hơn chút xíu rồi con đi mua gia chai. Thì con không có đất đai gì hết, quê chồng con được mấy xào thì cũng bán hết cho con vậy đó. Cái cuối cùng cái con mới cô dẫn con đi, cứ đi mua gia chai, nhưng 3 giờ là con tập trung vô nhóm lòng thương xót. Con tấp nhà này hoặc con tấp nhà kia, thậm chí người ta, con biết nhà ai có Chúa, con xin vô con ngồi con quỳ con đọc một mình con. Con cũng năn nỉ con xin người ta trước, người ta đồng ý con mới đọc. Cuối cùng con thấy nhiều quyến cố lắm trời ơi. Con thấy cái chồng con hồi đó cũng nói nếu mà Chúa chữa em hết ung thư, anh cũng theo đạo luôn. Cái con hết ung thư vậy mà anh lơ là, anh không có theo á cha. Cho nên con thấy hả, con không ngoan rồi tùm lum tá lả hết. Con thấy nhiều biến cố trong đời con lắm. Cuối cùng con khuyên chồng con được là ảnh đi học giáo lý như này, ảnh cũng theo đạo 3-4 năm nay á cha. Mà nguyên một năm ngoái luôn là, năm ngoái là Chú phục sinh đó cha, ảnh xưng tội cái là ảnh bỏ cả năm luôn. Mà con thì buông ba cực khổ, nhiều lúc con cũng nhăn nhó vậy. Cái ảnh nói cái lỗi đó cũng lỗi thật con thật. Cho nên con khuyên cũng mọi người á, đừng có khi mà dù vui dù buồn gì cũng đừng có nhăn nhó làm ảnh vậy, ảnh đẻo theo mà cha. Cái cuối cùng cái dì Sơ trong nhóm của trong Cẩm Mỹ á cha, có cho con một cái máy của cha. Con đi bán thôi về con đeo cổ lủng lẳng này, con nghe hết bài này đến bài kia, con nghe riết nghe suốt vậy. Riết rồi con thấy trời, lúc nào không có cái máy đấy con chịu không nổi, mà không biết ai lấy hết cái thẻ nhớ của con á cha. Rồi con nói chứ Chúa ơi Chúa, hay là Chúa lấy con ra Chúa làm gì cho chồng con ảnh biết vậy mà ảnh đi xưng tội rất lễ. Mỗi lần con khuyên ảnh, ảnh nói chứ thôi đi em nhăn nhó tôi hoài tôi không đi đâu, tôi bỏ Chúa luôn. Trời ơi lòng con tan nát, nhưng mà con cứ cúi lại Chúa xin tha cho chồng con đi, lỗi tại con, bây giờ Chúa làm sao Chúa dạy con lại. Thì riết thì con cũng đổi tánh đổi nết hiền lành lại một chút xíu. Cái trong cái tháng này nè cha, con cũng nhắn tin cầu nguyện cha. Thì mùng 4 Tết này nè, con không biết sao tự nhiên con liệt, con đi không được cha. Con cứ nhắn tin cha ơi bây giờ con đau quá, nửa đêm cũng nhắn. Cuối cùng cái đi chăm cứu trên dì, thì dì nói bệnh của con nặng lắm, bây giờ không biết làm sao nữa. Cái con mới nói thôi vậy để con nhắn tin cho cha. Thế là con nhắn hoài. Giờ con khỏe mạnh như vậy nè cha.
Dạ là cha biết sao không? Con muốn làm chứng về vì con hả? Trời ơi cha biết không? Cái năm ngoái con nói thì năm nào con cũng đọc kinh nguyên tháng 11, là ngày nào con cũng đọc kinh cho các đẳng linh hồn đó cha. Cái một ngày nọ thì ở trong tiệm con, trong rẫy con có bước ra, con vừa cặp xuôi mé vậy thì cái anh chàng đó anh đẩy một phát con bay như chim vậy cha. Con nói con bay xa thật xa luôn, mà con không có bị gì. Cuối cùng con ngồi trên cái bánh xe của con á. Trời ơi con nói công an, nó đòi hỏa hầu vợ công an lên. Nó nói bây giờ chị mà không đền tôi 2 triệu hả, tôi báo công an bắt chuyện liền. Cái con mới nói câu chết rồi, bây giờ trong người mình chỉ có 50 ngàn đi mua đồ ăn thôi, mà bây giờ biểu mà đền 2 triệu con không biết làm sao. Nhưng mà cái dựa da chai của con nằm kế bên đó, nó được rồi thôi bây giờ anh ơi anh thương em, anh cho em đền 500 thôi. Con quyết định con qua bên đó con mượn 500 con đưa. Mà nó quyết định nó không chịu, buộc lòng con thấy nó đeo thánh giá. Cái con mới nói thôi bây giờ anh chờ em đi. Cái con thì bí quá, con mới gọi cha giáo sư chánh xứ của con á, con nói cha bây giờ con người ta tông con mà người ta bắt con đền tiền, thôi cha ra cho nói một con tiếng, hoặc là cha chiêu mấy ông chùm nào có máu mặt nó nói giùm con, vì con cũng lúc đó con run quá con sợ. Cái có chú là cũng trong nhóm hội trưởng, chồng của cô hội trưởng của con á, con chạy ra chỗ nói cháu có bằng lái không cháu. Cái con nói dạ có mà con không đem theo. Chú mới đưa xe của chú cho con, chú nói nè thôi cháu chạy xe chú về đi rồi lấy bằng lái ra đây chưa chú. Có con chạy về con không, chưa kịp lấy bằng lái con quỳ xuống con nói Đức Mẹ, mẹ ơi mẹ bây giờ con nói thiệt với mẹ, bây giờ con mượn 500 ngàn á, mắt con mắc nợ thôi, giờ mẹ cho có đền 50 ngàn thôi mẹ. Thế là con ra cha, con chạy ra thì công an đâu quá chừng ra luôn, công an xã nó ra. Cái bây giờ nó nói hai chị ai lỗi, cái con nói anh đánh tông con mà anh bắt con đền vậy đó. Anh mới nói thôi bây giờ hả, cái con nói với chị vợ của anh, con nói chị ơi chị chồng chị có lỗi mà đổ thừa em vậy đó. Cái nó nói thôi bây giờ chồng em lo, còn chồng chị còn mình cái bình của em á thì chị lo cho em đi. Cuối cùng con chở bình lên á cha, thì sửa cái bình có 50 ngàn. Con nghĩ tới
cha con nói Thôi đây cho tặng cho con cái máy 570 dặn lại nha.
Đúng rồi rồi. Ao pha cho con ba cái cũng cho người ta.
Ngồi xuống. Đây chị em thấy một người mà tân tòng mà cái lòng tin, tôi chỉ thấy thích nhất là gì? Đi bán ve chai mà đến nhà ai có hình lòng Chúa thương xót 3 giờ xin phép họ để quỳ cầu nguyện lòng thương xót. Đấy, hình ảnh của một người tân tòng bán ve chai trải qua bao nhiêu biến cố mà vẫn trung thành với lòng thương xót của Chúa như vậy. Đấy là một cái sự thật, đó nó mới giải phóng chúng ta được. Còn một cái ông này nữa, phải không? Rồi hai ông, mỗi ông lên đó một chút xíu nhé. Tại vì hôm nay Chúa muốn cho chúng ta gặp gỡ nhiều nhân chứng để cho ta thấy rõ ràng là cái chuyện ba chàng thanh niên ngày xưa không phải là chuyện cổ tích, nhưng mà những chuyện cổ tích ấy ngày hôm nay vẫn đang diễn ra. Một cái điều lạ lùng là như ai kể cũng toàn kể chuyện bị đụng xe sao, phải không? Rồi ông.
Dạ con chào cha, chào cha với chào cộng đoàn. Thì con chỉ ngắn tắt như có một ít của gia đình thôi. Thì cha là nhà con bị tai biến 5 năm, chết đi rồi. Nhưng mà con vẫn cái lòng tin thác vào Chúa, hiện nay là vẫn cho bà sống lại được. Với
vợ của ông bà tên gì, bao nhiêu tuổi? Nhà ông là vợ, tức là vợ ông hay nhà ông hay vợ ông?
Vợ con.
Vợ ông hay nhà ông?
Vợ con ạ.
Rồi bạn gọi bà lên đây.
Em ơi. Mời.
Mời bà. Bà con ơi. Mời bà lên đây.
Em ơi.
Dạ em ơi.
Bà ấy tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa ông ta là bà năm nay là 71 tuổi.
Còn ông bao nhiêu?
Con năm nay là coi như 73.
73, 71. Rồi bà ấy bị bệnh mà tưởng là bà ấy chết, đúng không?
Chết rồi. Vâng, chết rồi. Thưa cha là chết rồi, mà coi như là con bám vào lòng thương xót Chúa là coi như là bà sống lại được.
Ê, bà đã bị chết lâm sàng, bị bệnh gì?
Dạ bệnh, tức là coi như là nhồi máu não và nhồi máu cơ tim.
Nhồi máu cơ tim.
Vâng, nhồi máu cơ tim. Nhiều thứ bệnh lắm mà, cho nên bà... Mình đặt hôm Chủ nhật 2 mùa chay này con đưa bà đi, đưa cả một phái đoàn 15 người. Nhưng mà vào đây thì được cha đặt tay và coi như là giải nước thánh thôi. Giờ coi như là xong rồi con về. Đến lần này là coi như con cương quyết là hai ông bà đi. Chỉ có hai ông bà thôi. Nên là đi vào đây để xin cha là coi như để chúng con làm đứng cho Chúa.
Con muốn nói mà con nói không rõ. Vâng. Cha con cảm ơn, tạ ơn Chúa và cảm ơn cha, cảm ơn ông bà. Cầu nguyện cho con được khỏi bệnh, qua được tai biến. Con thật nằm liệt 3 tháng, nằm trên giường nó nửa người. Mà bây giờ Chúa cho con sống được. Con mời tạ ơn Chúa, tạ ơn, cảm ơn cha.
Bà cứ cầm tay ông, đừng cầm micro. Đó, cầm chặt tay ông, chứ cầm micro gì. Đây. Rồi tặng cho hai ông bà một món quà nhá. Hai ông bà cầm tay nhau đi xuống, dắt cầm đỡ bà xuống. Rồi rồi, để đỡ bà xuống, để cho người ta đỡ. Đấy, đấy, thấy chưa? Thưa anh chị em, cái tình già quá dễ thương. 71 với 73 nằm liệt 3 tháng và chết lâm sàng rồi, mà bây giờ vợ được khỏi và quyết tâm hút ông ngồi với bà ấy. Quyết tâm dắt bà vợ lên đây, nhà tôi, nhà con, vợ con, tức là nhà con lên để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Còn một người cuối cùng nữa, còn nhiều lắm thưa anh chị em.
Rồi con. Thưa cha, thưa cộng đoàn, con tên Phêrô Nguyễn Văn Biển, 68 tuổi, ở họ Cây Mơn, địa phận Vĩnh Long. Vợ con hồi năm 2004 bị ung thư tử cung, rồi mới lên điều trị ở trung tâm ung bú. Cái chừng bệnh viện cho về, có nhờ cái chị hàng xóm tên là chị mới dắt lại dì chính là nhà Phước Cái Mơn để đọc kinh lòng thương xót Chúa, cầu xin cho hết bệnh. Rồi cứ mỗi lần mà đi tái khám rồi về thì cứ lại đọc kinh lòng thương xót Chúa. Tới năm 2006 thì bệnh viện chạy.
2016. Rồi sao nữa?
Thưa 2006.
Trời.
Bệnh viện chạy, vợ con rước cha xiết dầu rồi cái đem về nằm chờ chết. Thế cũng nhờ trong đó có đứa cháu nó khuyên, nó nói thôi còn nước còn tát, cứ cầu xin Chúa đi, mỗi người cho ít trăm nó được 1 triệu mấy, cái trở lên đi bệnh viện lại cứ cứu từ từ. Cái nhờ có người đó họ nói thôi giờ đi ra Đức Mẹ Tà Bao đi, mà tròn vé đi, cái đi ngoài cầu trên, rồi cái vợ con hết.
Rồi, tặng cho một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Ngồi xuống, còn con nữa phải không? Rồi, chậm ráng lên một tí xíu nữa nha, để cho mỗi người một lời, một câu mấy phút nữa, để cho họ nói. Rồi.
Con kính chào cha. Hôm tháng vừa rồi, tháng 9 vừa rồi, tại vì con ấy thì cũng khao khát có được một cái giếng để có nước để tưới cây. Xong rồi hôm ấy thì khoan ấy thì mất xác với họ, thì họ nói là nếu mà khoan có nước ấy thì là họ lấy 25 triệu. Xong cái khoan tới 105 mét rồi, cái họ cũng cứ nghĩ là nó không có nước. Xong họ nói chứ thôi chị ơi chị thử đi, để cho em còn đi, không có cứ ngồi đi mà chờ chị em chết. Cây con với khấn với lòng Chúa thương xót là xin Chúa cho con một cái nguồn nước để cho con tưới cây, con có cuộc sống bình thường. Chứ nếu không có nước thì cây cối của con nó chết hết. Xong cây đi thử cây sáng hôm mấy con đọc kinh lòng thương xót rồi con mới đi lễ. Thế lúc ra thử ấy, lạy Chúa tôi nó lên nước gì mà từ 105 mét mà lên dâng lên tới 35 mét từ trên mặt đất xuống thôi. Là nước thử không hết, là quá trời nước. Cái người đấy họ nói về chứ, cái này là chưa bao giờ nó đi thử một cái giếng nào mà nó được nước như thế này. Thì con ra con tạ ơn Chúa. Rồi con nói là Chúa đã cho con rồi. Xong cái chị hàng xóm chị bị ba cái cục hạt ở vú chị á. Chị nói chị qua chị nhà con chị khóc về này. Vợ Thành ơi. Và chị nói chị như vậy. Cái con mới giới thiệu chị là lên lòng Chúa thương xót trên giáo điểm tin mừng đi. Chị cứ cầu nguyện thì chỉ có Chúa cứu chị thôi. Giờ em cũng chẳng biết làm sao. Cái chị lên chị khấn đúng một ngày đầu tiên thì chị. Về có 3 ngày thôi là chị qua chị thông báo với con rồi chứ. Vợ Thành ơi, 3 cục hạt của chị chỗ vú này biến hết rồi. Rồi thằng con của chị nó bỏ nhà ra đi. Rồi thằng con của chị nó bỏ nhà nó ra đi vậy đó. Thì nó định đánh bài xong rồi nó thua. Xong cái nó không có dám về. Mà chồng của chị thì nói về này, nếu mà thằng con về thì chồng chị giết chết. Xong cái con nói chị cứ khấn với Chúa đi thì Chúa sẽ cứu chị. Xong cái chị cũng khấn vậy là về. Cũng 3 ngày sau đấy là vừa được khỏi 3 cục hạt mà thằng con tự động về. Xong cái bố nó chở đi xưng tội luôn. Vâng. Nhận lời. Con nghĩ là hồng ân của Chúa đã cho con được cái ơn như vậy. Con tạ ơn Chúa nhiều lắm.
Con cầm cái máy về con gửi cho cái chị được một trang nhé, được không?
Vâng.
Tặng cho gia đình của chị ấy. Chị thì được cứu khỏi cục hạch, nhất là cho thằng con nó được ơn quay trở về.
Dạ, nha. Vâng, con cảm ơn chị.
Rồi, một người cuối cùng cho ngày hôm nay.
Chào cha. Dạ, con Anna Nguyễn Thị Tuyết ở giáo xứ Phước Lộc Phước Hòa. Dạ, con Anna Nguyễn Thị Tuyết ở giáo xứ Phước Lộc Phước Hòa, Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu. Trước kia cách đây mấy tháng thì cháu dâu của con á bên đạo Phật và nói rằng là sanh con ra được 7 tháng rồi mà nó không có đi vệ sinh được, mỗi lần đi là phải bơm cái đít cho nó. Thì con bảo thôi bây giờ có lòng thương xót Chúa thì để dì chở con đi. Và con chở đi thì về hôm sau cha rờ đầu, cái hôm sau về cái con hỏi thế em bé có đi được không, kêu được rồi dì ơi con mừng quá.
Đi đâu? Đi, dạ đi bé đi đâu
đi vệ sinh được á. Dạ do cái này nói ấy con không có dám nói rõ. Rồi xong rồi một lần sau nữa thì con nói với lại cái cô bé kia ở gần nhà cưới được 4 năm rồi mà không có con, thì người ta là bên đạo Phật, thì con bảo thôi thì em ơi chị mới hôm rồi chị đưa cháu chị đi thì được ơn như vậy thì thôi bây giờ em đi đi, chị sẽ đưa em đi khấn. Và con đi và con viết thư khấn và con cầu xin Chúa, rồi con nói bé là phải viết rồi và khấn như vậy. Và một thời gian sau thì về con vẫn cầu xin Chúa là cho bé nó có thai để cho người ta tin đạo mình hơn. Dạ, tự dưng bây giờ tự dưng nghe báo tin là được con thai được 8 tuần rồi, con mừng quá chừng luôn. Rồi con có giới thiệu chị hàng xóm. Rồi con có nói với chị hàng xóm, chị bạn con, chị ngồi ở dưới, bảo là chị nếu chị đau khổ, em cũng từng đau khổ, em cũng khấn xin và bây giờ cuộc sống của em bây giờ cũng tạm ổn. Chị nếu có gì mà cảm thấy mà trong lòng không bất ổn thì chị đi lên với em. Thì hôm đó chị đi mà chị xây xe về ói lên ói xuống, cái chị bảo chị cũng ước nguyện đi thêm một lần nữa. Thì bây giờ nếu mà khi nào có dịp em đi xe máy đi thì cho chị đi mà. Và hôm nay đột xuất con đi, con dặn chị đi luôn, con mừng quá chừng.
Đây còn đúng hai cái máy. Một cái thì tặng cho cái thằng nó đi được. Cái thằng mà nó 7 tháng mà nó không đi được, không đi vệ sinh được, mà bây giờ nó đi được. Rồi một cái máy là tặng cho cái chị mà có cũng mấy năm không có con á, để có con đó nha, được 7 mấy tháng rồi đó.
Bây giờ người ta con sợ người ta
giờ. Rồi. Rồi con tặng, con là cộng đoàn gửi tặng cho họ nha. Rồi chúc lành cho con. Thì chị em, nếu mà chúng ta ngồi hết đêm nay chắc vui lắm. Vì sẽ thấy rằng là Chúa cứ gửi những chứng nhân lạ lùng đến để cho mình xác tín vào như cái điều ba chàng thanh niên đã xác tín, là có Thiên Chúa phù trợ chúng tôi không sợ gì cả. Biết bao nhiêu anh chị em lên đây, biết bao nhiêu những biến cố xảy ra, biết bao nhiêu những đau thương dập nát, biết bao nhiêu những thử thách, nhưng họ vẫn vững tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Họ vượt qua, Chúa ra tay. Vì Chúa nói sự thật sẽ giải thoát các con, và Chúa nói ta đến để giải thoát các con khỏi nô lệ cho tội lỗi. Nào anh chị em mình hãy ngước mắt nhìn lên Chúa và nói với Chúa rằng: lạy Chúa Giêsu con, giơ hai tay lên, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, và con lựa chọn Thiên Chúa hay ma quỷ, con lựa chọn làm nô lệ hay tự do, con lựa chọn thế gian xác thịt hay là nước Thiên Chúa, và con lựa chọn đi theo Chúa hay theo ma quỷ. Xin Chúa chúc lành cho quyết định của anh chị em chiều hôm nay, ngày 36 trong 40 ngày tĩnh tâm. Hôm nay là ngày thứ 36 trong 40 ngày tĩnh tâm. Còn 40 ngày nữa, đúng Chủ nhật lễ lá là chúng ta kết thúc 40 ngày tĩnh tâm để bước sang 3 ngày tuần thánh, thứ 2 tuần thánh, thứ 3, thứ 4 tuần thánh. Ta sẽ tĩnh tâm một cách đặc biệt hơn. Thứ 3 là tĩnh tâm với đá, thứ hai là tĩnh tâm với đá, thứ ba là tĩnh tâm với đỏ, và thứ tư tuần thánh tĩnh tâm với đũa, đá, đỏ, đũa. Như thế nào anh chị em về cầu nguyện và xin Chúa cho chúng con bước vào ngày tuần thánh ấy, thứ hai, thứ ba tuần thánh, với dốc lòng hết sức kết thúc 40 ngày trở về, để con có một quyết tâm nào đó trong 3 ngày thứ 2, thứ 3 tuần thánh, đá, đỏ và đũa. Amen.